Thánh có đấu Phục Lâm LMT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 6 tháng 3 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Kết quả của sự hoán cải. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúng ta sẽ nghe một đề tài rất quan trọng. Thường là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ dạy bảo chúng ta qua nhiều phương pháp khác nhau. Có những lúc trước khi chúng ta ăn năn bằng cách những lời nhẹ nhàng, nhưng mà có những lúc Chúa dùng những lời mạnh dạn, và đôi khi hoạn nạn cũng có thể đến với chúng ta để chúng ta hoán cải. Đó là đề tài mà hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu. Đề tài đó dựa vào sách Daniel đoạn 4. Đề tài mà Chúa muốn dạy cho dù người có đạo hoặc là không có đạo, người ngoại cũng biết được Ngài. Trong sách Daniel này chúng ta sẽ khởi đầu vào đoạn 4. Chúng ta thấy đây, toàn bộ sách Daniel có 12 đoạn, nhưng mà duy đoạn 4 là viết bởi vua Nebuchadnezzar, chứ không phải viết bởi Daniel. Vì đây là một sách nói về lời làm chứng của vị vua của đế quốc Babylon. Như vậy vị vua này nói như thế nào? Vị vua này giảng đạo chúng ta như thế nào? Vị vua này làm chứng gì mà chúng ta cần phải biết trong thời kỳ cuối cùng? Thưa bà chị em, chúng ta trở lại trong sách Daniel đoạn 4. Vua Nebuchadnezzar tôn Đức Chúa Trời là đấng rất cao. Vua Nebuchadnezzar là đại đế của đế quốc Babylon. Đề cập đến một điều rất quan trọng, tại sao là Đức Chúa Trời mà ông đã chấp nhận trong cuối cuộc đời của ông? Ông đã thấy một điều chiêm bao rất quan trọng. Và điều chiêm bao được chép như thế này ở trong Daniel đoạn 4 câu số 5. Daniel đoạn 4 câu số 5 được viết như thế này: Ta thấy một điềm chiêm bao làm cho ta sợ sệt, và những sự hiện thấy làm cho ta bối rối. Đây là một cái sự chiêm bao làm cho ông sợ hãi. Một chiêm bao mà làm cho ông bối rối. Ông thức dậy, ông muốn tìm hiểu là cái sắc chiêm bao đó là như thế nào. Quý vị còn nhớ không? Ở trong Daniel đoạn 2, ông đã nhìn chiêm bao thấy một cái pho tượng vĩ đại, nhiều kim loại khác nhau. Ông đã quên đi. Và Chúa dùng điềm chiêm bao đó dạy cho ông biết được những đế quốc dấy lên và sụp đổ. Tới đoạn 4, Chúa cũng cho ông thấy một điềm chiêm bao, một giấc mơ rất quan trọng. Một giấc mơ này mà ông muốn tìm hiểu. Cho nên ông thấy chiêm bao rồi, sáng hôm sau ông mới kêu rất nhiều người đến để giải thích chiêm bao đó. Chúng ta hãy xem trong Kinh Thánh. Ở trong Kinh Thánh giấc chiêm bao đó mà ông kêu nhiều người giải thích như thế nào. Ở trong Kinh Thánh Daniel đoạn 4 câu số 6 được chép như thế này: Vậy ta truyền chiếu chỉ đem hết thảy những bác sĩ của Babylon đến trước mặt ta, hầu cho họ giải nghĩa điềm chiêm bao cho ta. Kinh Thánh nói rằng là vua truyền hết tất cả những thầy thông thái để đến để ông giải thích. Trong đó có những ai? Daniel đoạn 4 câu số 7, chúng ta sẽ thấy rõ rằng Daniel đoạn 4 câu số 7: Bây giờ những đồng bóng, thuật sĩ, người canh đê và thầy bói đều đến. Kinh Thánh nói rằng là tất cả những đồng bóng, thuật sĩ và người canh đê thuộc về những người mà giúp đỡ cho vua ở trong triều đình. Và đến đây ông giải thích cái điều chiêm bao đó và nhờ họ dịch lại. Hay là nói tóm tắt là giải thích cái điều chiêm bao đó rất quan trọng đến cuộc đời của ông như thế nào. Quý vị hãy xem lời chiêm bao đó ông sẽ giải thích như thế nào. Chúng ta hãy trở lại trong Kinh Thánh. Daniel đoạn 4 câu số 10 được chép như thế này: Ta nhìn xem và này, ở giữa đất có một cây cao lạ thường. Đoạn câu 11: Cây đó lớn lên và trở nên cứng mạnh, ngọn nó chấm đến trời và ở nơi cuối cùng khắp đất đều xem thấy nó. Câu số 12: Lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn. Các thú đồng núp dưới bọng nó, và chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. Đó là đây nó một cái cây rất đặc biệt, một cái cây mà nó cao, nó vĩ đại, vì nhờ cây đó mà nuôi tất cả loài xác thịt. Và chim bao này nó chưa ngừng. Một cái chim bao này rất lạ thường mà Đức Chúa Trời muốn cho ông thấy là tại vì ông tiếp theo một cái điều chim bao này là làm cho ông sợ hãi và bối rối trong đêm đó. Ở trong Daniel đoạn 4 câu số 13, Daniel 4 câu số 13 được chép như sau: Và này, có một đấng thánh canh giữa từ trời xuống. Câu số 14, người kêu lớn tiếng và nói rằng, hãy đốn cây và chặt nhành nó, hãy làm rụng lá và vãi trái nó ra, hãy cho thú vật tránh khỏi dưới nó và chim chóc khỏi nhành nó. Kinh Thánh nói rõ ràng là khi cây đó nó sẽ bị chặt đi, có thể mà không còn nữa, mà không thú vật nào có thể nhờ nó mà được sống. Rất lạ luôn. Câu Kinh Thánh kế tiếp nữa là chúng ta thấy là Daniel đoạn 4 câu số 15. Dầu vậy, hãy để tại gốc của rễ nó trong đất, mà cột nó bằng một dây xích sắt và đồng, nơi giữa cỏ xanh trong đồng ruộng. Cho nó bị sương trên trời thấm ướt, và cho người cùng các loài thú chia phần cỏ dưới đất. Kinh Thánh nói rõ ràng là cây nó sẽ cắt cái cây đó, nhưng mà cái rễ cũng còn. Đó là một điều rất quan trọng. Câu Kinh Thánh kế tiếp về giấc chim bao của vua đây. Daniel đoạn 4 câu số 16. Cho lòng người bị đổi đi, và người được ban cho lòng thú, và trải qua 7 kỳ trên người. Đó, đây là một cây rất lạ thường. Một cái cây nó cao ngất trời, và một cái cây đó nói rằng là thú đồng dựa vào đó, nhưng mà lạ lùng sau đó bị chặt đi, rồi không còn thú nào tới đó nữa, không nơi nào mà người ta ở gần đó nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhớ rằng là cái gốc vẫn còn, chặt nhưng mà chưa gốc, cho tới khi nào mà sau 7 kỳ thì cây nó mới trở lại. Đó là cái điềm chim bao mà vua đã thấy. Vua đã giải thích cho người thuộc sĩ, đồng bóng và người canh đê. Như vậy là xin hỏi quý vị, những thầy thông thái của Babylon có giải thích được hay không? Những người đó có thể giải thích những điều chim bao mà vua nói hay không? Câu Kinh Thánh cho chúng ta biết cách rõ ràng ở đây là trong Daniel đoạn 4 câu số 7 nói rằng, ta kể điềm chim bao trước mặt họ, nhưng họ không giải nghĩa cho ta được. Kinh Thánh nói rằng là những thầy thông thái đó, những nhà thông thái đồng bóng lỗi lạc tại Babylon, họ không gì giải nghĩa được, họ không giải thích được. Quý vị còn nhớ không? Ở trong Daniel đoạn 2, vua mời họ đến để tìm hiểu cái giấc chim bao của ông vua. Nhưng mà họ không biết giấc chim bao. Daniel mới giải thích với giấc chim bao đó cho họ, mà họ không giải nghĩa được nữa. Cho tới khi Daniel đoạn 4 này, mà bây giờ giải thích cho họ rồi, mà họ không giải nghĩa được. Vua Babylon hay là nói vua Nebuchadnezzar, tại sao kêu những thầy thông thái đến mà không giải nghĩa được? Như vậy, ông vua làm gì? Ông vua làm gì khi mà không giải nghĩa được? Chúng ta trở lại xem Kinh Thánh. Như vậy Kinh Thánh nói như thế nào? Chúng ta thấy ở trong sách Kinh Thánh Daniel đoạn 4 câu số 9 nói như thế này: Hễ Belteshazzar, người làm đầu các thuộc sĩ, bởi ta biết rằng linh của các thần thánh ở trong người. Kinh Thánh nói rằng là Daniel là đầu của các thuộc sĩ, đầu của các nhà thông thái, đầu các nhà đồng bóng, người canh đê. Không biết tại sao mà vua không mời Daniel đến giải thích chim bao đó, mà tiếp tục mời những người mà không giải thích được. Từ đoạn 2, bây giờ tới đoạn 3, đoạn 4 cũng không giải thích được. Chúng ta thấy rõ ràng không? Nhưng mà Daniel giải thích được không, thưa quý vị? Để giải thích được không? Câu Kinh Thánh nói rằng, ở trong Daniel đoạn 4 câu số 9 nói rằng, và không có một điều kinh nghiệm nào là khó cho người là Daniel đó. Vậy hãy bảo cho ta những sự hiện thấy trong chim bao ta đã thấy, và hãy giải nghĩa. Ở trong Daniel đoạn 4 câu số 19 nói tiếp rằng, là bây giờ Daniel gọi tên là Belteshazzar bị câm trong dây lâu, và những ý tưởng làm cho người bối rối. Ông bối rối về những cái tư tưởng. Daniel bối rối về những gì mà ông đã hiểu biết những lời giải nghĩa đó. Ông bối rối không phải là ông không hiểu. Daniel không bối rối không phải là vì Chúa chưa khải thị cho ông. Ông bối rối là vì sự giải nghĩa này có thể vua có thể đem Daniel ra chém đầu. Tại sao tôi nói như thế? Tại vì cái lời giải nghĩa này nó liên quan đến vua Babylon. Kinh Thánh cho chúng ta kế tiếp như thế này. Tiếp theo ở trong Daniel đoạn 4 câu số 19 nói rằng, vua lại cắt tiếng nói rằng, hỡi Belteshazzar, đừng lo điềm chiêm bao và sự giải nghĩa làm rối người. Có nghĩa là sao? Ông mới thấy là Daniel lo lắng, là sợ rằng nếu nói cho vua biết, có thể là vua có thể giết Daniel. Nhưng mà ông nói không, đừng bối rối, đừng lo, hãy nói cho ta nghe sự thật. Hỏi nói đúng những gì mà Đức Chúa Trời đã giải thích cho ngươi, hay là đã mách bảo cho ngươi. Đây là cái lời giải nghĩa của Daniel. Quý vị hãy xem, lời giải nghĩa này không phải từ Daniel, lời giải nghĩa này là từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nó rất rõ ràng là lời giải nghĩa cho chúng ta biết, mà nó sẽ dạy dỗ chúng ta một điều rất quan trọng, vì đó liên quan đến thời kỳ cuối cùng. Vì chiêm bao đó nó cũng dạy chúng ta một bài học. Không phải dạy cho vua Nebuchadnezzar là người ngoại giáo, nhưng mà dạy cho chúng ta ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta hãy xem ở trong sách Daniel đoạn 4 để chúng ta tìm hiểu những lời giải nghĩa. Daniel đoạn 4 câu số 20 nói rằng, cây mà vua đã thấy trở nên lớn và mạnh. Kinh Thánh nói rằng là cây mà vua Nebuchadnezzar thấy trở nên lớn và mạnh. Cây đó là gì? Cây đó là gì mà lớn và mạnh? Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng, Daniel mới giải thích cây đó là gì. Cây đó tượng trưng cho vua Nebuchadnezzar. Và cây đó lớn mạnh có nghĩa rằng là vua của Babylon cũng là lớn mạnh, cường quốc, vĩ đại. Và ngọn cây đó chấm trời có nghĩa rằng sự cao cả thấu đến trời. Và khắp đất đều xem thấy. Có nghĩa rằng là quyền lực của vua Babylon, quyền thế đó đến đầu cùng đất. Kinh Thánh nó rõ cho chúng ta biết là sự hiện thấy đó là cây đó là vua. Và nước Babylon là một nước vĩ đại. Nhưng mà quý vị biết giấc mơ đó đâu có phải chấm dứt ở đó. Giấc mơ đó tiếp tục ở trong câu Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem trong Kinh Thánh đoạn 4 câu số 25 được chép như thế này. Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người, và chỗ ở vua sẽ ở giữa những thú vật trong đồng. Câu số 25 tiếp tục theo là vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò và sẽ được thấm nhuần xương móc trên trời. Bảy kỳ sẽ trải qua trên vua cho đến khi vua nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Daniel đoạn 4 câu 26 nói rằng còn như đã truyền rằng chừa lại gốc của rễ cây đó, tức là khi nào vua đã nhận biết các từng trời cầm quyền thì nước vua chắc sẽ thuộc về vua. Kinh Thánh nó rõ như thế này. Trong bảy kỳ, vua đã bị sa thải ra lòng loài người. Vua sẽ trở thành những con thú, con bò ăn cỏ và mọc râu ria, trở thành loài thú trong đồng. Nhưng mà tới khi mà vua hiểu biết rằng Đức Chúa Trời là đấng rất cao, khi nào mà vua chấp nhận Đức Chúa Trời là đấng hoàn toàn cai trị vũ trụ và chính luôn đế quốc Babylon, khi nào mà vua đồng hiểu rõ là chính Đức Chúa Trời dấy lên những vua chúa và cũng thâu lại những vua chúa hay là cắt đi. Thưa bà chị em, Daniel hiểu rõ giấc mơ đó. Daniel hiểu rõ và Daniel đã giải thích cho vua Nebuchadnezzar. Daniel khuyên vua Nebuchadnezzar, tại vì Daniel biết rõ ràng những lời đây là chân thật, là đúng. Những gì Chúa nói hoàn toàn đúng cả, không có một điều gì sai. Kinh Thánh cho chúng ta biết những điều đó. Và thưa quý vị, vua Nebuchadnezzar có tin không? Tôi biết rằng vua tin điều đó. Vua đồng ý và vua tin tưởng. Nhưng mà trải qua thời gian dài, vua quên đi giấc chiêm bao đó. Vua quên đi. Nhưng mà cho nên Daniel mới mách bảo cho vua như thế này. Ở trong Daniel đoạn 4 câu số 27 được chép như thế này. Hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua. Hãy lấy sự công bình mà chuộc tội lỗi. Hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, bình an vua. Như vậy, sự bình an vua còn có thể lâu dài hơn nữa. Trong Kinh Thánh nói rằng, vua hãy ăn năn đi. Hãy giúp đỡ cho người nghèo khổ. Hãy chuộc lấy tội lỗi của mình. thì ngươi vua sẽ sống lâu. Đó là Daniel đã khuyên bảo, vì Daniel biết rằng những gì mà Chúa nói, Chúa sẽ làm. Ông vua Nabucodonosor biết điều đó. Ông cố gắng thử làm. Ông đã làm những điều đó. Ông bắt đầu, ông thay đổi tính tình. Nhưng mà thời gian sau, ông đã quên đi. Cho nên, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra khi ông quên đi? Khi mà ông đã đứng rước giữa toàn cái vùng đất của Babylon, ông nhìn thấy Babylon, đây là một cái đế quốc mà chính tay của vua Babylon dựng nên. Đây là một nước vĩ đại mà chính vua đã dựng nên, là giống như là một cái kỳ quan mà vua dựng nên là vườn treo. Vua dựng lên những cái tháp, những cái đền rất vĩ đại và tất cả mọi nước chiêm ngưỡng. Vua mới nhìn xem đó. Và vua bắt đầu mới nói câu này. Ở trong Daniel đoạn 4 câu số 29 thì chép như thế này. Khi khỏi 12 tháng, đó là một năm sau, vua đi dạo trong hoàng cung Babylon. Daniel đoạn 4 câu số 30 nói như thế này. Thì các tiếng mà nói rằng đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Trong Kinh Thánh nói rằng là đây là một đế quốc vĩ đại mà chính bàn tay của vua Nebuchadnezzar dựng nên. Vua là một vị kiến trúc sư lỗi lạc để dựng nên một cái đế quốc này. Và vua để xâm chiếm Ả Rập và Ai Cập. Đế quốc của vua càng ngày bành trướng. Cho nên ông nói rằng đây là đế quốc ta đã dựng nên. Ông vua mới kiêu ngạo, chính bàn tay của mình đã làm. Quý vị biết không, Kinh Thánh đã nói trước. Kinh Thánh đã đề dạy chúng ta một điều ở trong sách Châm Ngôn. Châm Ngôn đoạn 16 câu số 18 được chép như thế này. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Chúng ta thấy rõ ràng không? Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Ông vua nói rằng chính ta đây nè. Có phải là bàn tay ta làm không? Có phải ta là vua vĩ đại của đế quốc này không? Chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh cho chúng ta biết một cách rõ ràng là tiếp theo trong sách Daniel đoạn 4 câu số 33 như thế này. Trong 9 giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nabucodonosor. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò, thân thể vua phải thấm nhuần sương mốc trên trời. Cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là khi vua mở miệng ra kiêu ngạo, trước khi chấm dứt những lời kiêu ngạo đó là ứng nghiệm theo lời tiên tri, hay là nói ứng nghiệm theo chim bao mà ông đã thấy. Sau 12 tháng, ông đã bị quăng ra khỏi loài người. Ông trở thành loài thú, ăn cỏ, sống một cách giống như là thú rừng. Không ai có thể chịu được. Quý vị, một vị vua cao cả mà nói chuyện giống như con thú và ăn cỏ và bò dưới đất, người ta mới đẩy ông vua ra khỏi đế quốc Babylon. Ông vua từ lúc đó, ông đã khao khát, ông không biết làm gì, nhưng mà thời kỳ rất dài đối với ông. Ông mới làm giống như thú đồng này kia, trải qua một năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, tới sau năm thứ 7 có chuyện xảy ra. Vì vua Nabucodonosor đã nhìn thấy một điều. Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế này. Daniel đoạn 4 câu số 34 nói thế này. Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây Nabucodonosor ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ đấng rất cao. Kinh Thánh nói rõ ràng như là như thế này, là khi mà sau 7 năm vua Nabucodonosor hiểu biết Đức Chúa Trời là đấng rất cao, thì từ lúc đó ông đã hồi phục lại đế quốc của ông. Từ lúc đó ông mới trở lại triều đình, và Chúa đã cho ông trở lại ngồi trên ngôi. Trong Kinh Thánh kế tiếp là ở trong Daniel 4 câu số 34 như thế này. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời. Uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. Vua Nabucodonosor nhìn nhận rằng chính Đức Chúa Trời là toàn quyền tất cả. Nước của Đức Chúa Trời vững vàng đời đời. Kinh Thánh cũng nói tiếp, ông đã làm chứng điều này ở trong Daniel đoạn 4 câu số 37. Bây giờ ta Nebuchadnezzar ngợi khen, tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời, mọi công việc Ngài đều chân thật. Các đường lối Ngài đều công bình, và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là chính vua Nebuchadnezzar biết rằng Chúa đã dấy lên một vua nào trong một đế quốc nào thì Chúa cũng có thể cắt họ đi. Chính vua Nebuchadnezzar làm chứng về cuộc đời của ông. Ông thấy rõ ràng như thế. Ông thấy rõ ràng qua cuộc đời của ông là Chúa đã dạy cho ông. Chúa 5 lần 7 lượt để cho ông cơ hội, để giải thích cho ông từ đoạn 1. Thấy rõ ràng là Chúa ban phước cho Daniel và các người bạn ăn uống theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời thì họ được khỏe mạnh. Từ lúc đó vua thấy rằng Đức Chúa Trời có nhiều gì rất kỳ diệu. Qua tới đoạn 2, đoạn 2 rằng sao như thế nào? Là qua tới đoạn 2 á, thì vua đã dùng Daniel, chỉ có Daniel mới giải thích được chiêm bao đó. Mà vua đã thấy rõ ràng được chiêm bao đó, đúng theo có thể ứng nghiệm những lời đó trong sự giải thích của Daniel. Cho nên vua nói rằng Đức Chúa Trời là đấng cao hơn các thần của đế quốc Babylon. Tại vì Daniel là con của Đức Chúa Trời có thể giải thích được. Qua đến Daniel đoạn 3. Daniel đoạn 3, khi mà vua bắt Sadrach, Meshach và Abednego quỳ xuống lại pho tượng bằng vàng đó, sau đó ba người đó không nghe, vua Nebuchadnezzar quăng họ vào lò lửa, nhưng mà lửa không thiêu đốt họ. Chính Chúa Giêsu để giải phóng họ, chính Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ. Từ lúc đó, vua Nebuchadnezzar nói rằng chính Đức Chúa Trời là đấng to cao cả. Không ai giống như là Đức Chúa Trời của Sadrach, Meshach và Abednego. Tuy rằng qua ba đoạn kinh thánh đó, vua Nebuchadnezzar cũng chưa tỉnh ngộ, chưa hối cải và chưa chấp nhận Đức Chúa Trời trong lòng của mình. Có thể chấp nhận trong trí óc mà thôi. Cho tới khi mà Daniel đoạn 4 là khi mà vua Nebuchadnezzar đã kiêu ngạo, thì lúc đó Đức Chúa Trời đã dạy cho ông một cái bài học. Qua một cái hoạn nạn, Chúa đã dạy cho ông một cái bài học rất quan trọng. Thưa bà chị em, Chúa có dạy chúng ta một bài học nào không? Sự cứu rỗi đó là Chúa lúc nào cũng âm thầm và kêu gọi chúng ta trở về cùng Ngài, để dạy dỗ chúng ta, để kêu gọi chúng ta bỏ những con đường sai lầm, ăn năn để trở lại cùng Chúa. Vì Chúa là Chúa hằng sống, Ngài muốn cứu rỗi chúng ta, Ngài muốn chuộc chúng ta. Và chính Đức Chúa Giêsu đã chết thập giá để cho chúng ta sự sống đời đời. Đó là cái phước. Phương pháp của cứu rỗi của Chúa là như thế nào? Chúng ta hãy xem ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 8 được chép như thế này. Và ấy là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Câu số 9 tiếp tục nói như thế này. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Kinh Thánh nói rõ ràng là không phải là việc làm chúng ta, không phải là làm lành lánh dữ, mà chúng ta được sự cứu rỗi. Chúa dạy chúng ta như thế này, là khi chúng ta nhờ ăn điển của Chúa, chính ăn điển của Chúa mà Chúa có thể cứu chúng ta. Vì đó là một ăn huệ. Ăn huệ có nghĩa là gì? Là những điều gì chúng ta làm sai mà Chúa xá ăn huệ cho chúng ta, để tha tất cả tội lỗi chúng ta. Một câu kinh thánh khác cũng dạy chúng ta về vấn đề sự cứu rỗi. Roma đoạn 6 câu số 23 được chép như thế này. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Có nghĩa là hậu quả của tội lỗi là sự chết, nhưng mà sự sống đời đời là sự ban cho. Chính quý vị và tôi không thể nào mà làm một điều gì mà được sự sống đời đời. Chính quý vị và tôi không có thể nào mà tự chuộc tội mà tự nhiên mình có sự sống đời đời. Sự sống đời đời là sự cứu rỗi, là chỉ Chúa ban cho chúng ta mà thôi, chứ không phải là chúng ta làm gì để lãnh được. Và câu kinh thánh kế tiếp ở trong Công vụ các sứ đồ dạy chúng ta một cái bài rất quan trọng. Trong Công vụ các sứ đồ, khi mà hai người của Chúa đi giảng đạo rồi bị bắt trong tù, thì có một người khám phá ra rằng là nếu mà mình không sửa đổi hay là mình đẩy cho những người trong tù mà thoát chạy đó, thì họ sẽ bị chém, họ sẽ bị chết. Cho nên họ mới cầu xin hai người trong Chúa hay là hai người đi ăn đạo đó, tôi phải làm gì để được cứu? Thì Kinh Thánh được chép như thế này. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu số 30 được chép như thế này. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng, các chú ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Câu số 31 tiếp theo. Hai người trả lời rằng, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh nó rõ ràng như thế này. Chỉ có đức tin. Ông đó chỉ có đức tin và tin Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Tin Đức Chúa Giê-xu và Ngài chết thập tự giá thì họ mới được sự cứu rỗi. Thưa ông bà chị em, đó là sự dạy dỗ của Chúa cho chúng ta trong thời kỳ cuối cùng. Chúa đã dạy cho vua Nabucodonosor như thế nào thì Chúa cũng dạy chúng ta như thế. Nhiều lần Chúa đã mách bảo và kêu vua sửa đổi. Cho tới khi hoạn nạn đến, vua mới thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng rất cao và Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn cho ông theo Chúa. Thưa ông bà chị em, ngày hôm nay đời sống chúng ta cũng như thế. Có những lúc chúng ta sống một cách bê tha. Chúng ta sống, chúng ta nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Có những lúc mà chúng ta kiêu ngạo, có phải là nhà của ta đây mà ta dựng nên không? Có phải là xe đây mà chính bàn tay tôi mua không? Có phải là bằng cấp ta đây mà tôi đã học được không? Có thể một ngày nào Chúa cắt đi những điều đó hay không? Có những một ngày nào mà Chúa cắt đi nhà, hoặc cửa, hay là việc làm, hay là bằng cấp, hay là bất cứ những điều gì mà chúng ta có? Đôi khi đòi hỏi sự hoạn nạn đến. Có thể đôi khi Chúa cho phép những hoạn nạn đến trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta mới ăn năn, mới tỉnh ngộ. Tôi xin kể cho quý vị một người mà tôi quen. Và qua cái câu chuyện này mà người này được hoán cải. Bà tên là Phạm Thị Mai. 1982, bà qua Mỹ. Bắt đầu bà mới dựng nên sự nghiệp, dựng lên tiệm làm móng tay. Thì bà đã làm những điều đó. Càng ngày tiệm của bà càng phát triển. Bà mới nghĩ rằng tiệm cần phải phát triển lớn hơn. Cho nên một ngày nọ bà mới quyết định rằng thôi đi lên Seattle, Washington thì sẽ mở thêm một cái tiệm trên đó để bành trướng cái công việc của bà. Thì bà bắt đầu mới mướn một chiếc xe van. Sau cuối ngày làm việc, bà và các con, các cháu, bà con bắt đầu mướn xe van chạy lên thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington. Đó là vào năm 1993. Có một chuyện xảy ra. Trong ban đêm khi chiếc xe chạy thì mưa gió đã đổ xuống. 10 con trai của bà đang lái chiếc xe van đó và không thấy cuộn thảm ở nằm giữa đường xa lộ. Lái lên cuộn thảm đó, chiếc xe van quay tròn và rớt xuống đồi của xa lộ. Rất nhiều người bị thương, hầu như tất cả mọi người bị thương, nhưng con của bà trong chiếc xe đó bị chết. Và em gái của bà cũng bị chết, mà chính bà là cũng bị hôn mê một tháng trời. Khi mà bà tỉnh giấc, bà khóc lóc. Bà nói tại sao điều này xảy ra cho tôi? Tại sao mà Đức Chúa Trời không công bằng? Tại sao điều đó xảy ra cho cuộc đời của tôi? Bà mới khóc lóc trước mặt Chúa. Bà mới bắt đầu từ lúc đó mới đọc Kinh Thánh. Nhưng có chuyện xảy ra. Khi bà khỏe rồi, thì đơn những giấy tờ của nhà thương gửi về, nói là bà thiếu nhà thương hơn 250.000 đô la. Bà mới nói rằng tiền đâu mà tôi có thể trả được. Bà mới chạy luật sư, chạy đủ thứ, không có ai mới giúp đỡ được cho bà hết. Bà mới kêu cầu Đức Chúa Trời, bà mới van xin Đức Chúa Trời, xin Chúa thương con, xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều năm con không biết Ngài. Bây giờ bà hối cải, bà ăn năn. Chuyện xảy ra là cảm tạ Chúa. Bà nói rằng lúc đó Chúa đã cho bà biết là chính phủ sẽ trả tiền nhà thương đó. Lúc đó bà không còn nợ nữa. Bà nói rằng cái điều kỳ diệu này chỉ Đức Chúa Trời mới ban thôi, chứ không có thể ai mà có thể mà xóa nợ đó cho bà. Thương bà chị em, từ lúc đó bà mới cảm tạ Chúa. Từ lúc đó bà mới nghiên cứu Kinh Thánh càng ngày càng nhiều. Bà mới đọc hết Kinh Thánh. Rồi từ lúc đó bà mới tìm đến nhà thờ mà đi. Đời sống của bà thay đổi hoàn toàn. Tuy rằng đôi khi bà có tật nguyền qua sự tai nạn đó, nhưng mà bà cảm tạ ơn Chúa là Chúa còn cho bà hơi thở sống. Từ lúc đó bà ăn năn, bà hối cải, bà mới trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Thưa bà chị em, không biết quý vị như thế nào, đời sống chúng ta như thế nào, có phải những giây lúc nào mà chúng ta càng phải trở lại cùng với Chúa, cái những lúc nào mà chúng ta càng phải ăn năn và đi xưng tội cùng Ngài, nói Chúa ơi, tha thứ cho con. Chúa ơi, con sống một đời sống bê tha. Con sống một đời sống luôn tuồng, không nghĩ về đạo đức. Chính lúc đó xin quý vị hãy trở lại cùng Ngài. Ngài đã kêu gọi quý vị rất nhiều lần. Có thể ngày hôm nay Chúa động lòng quý vị để nghe lời thì thầm của Chúa kêu gọi quý vị trở lại. Ngài giang cánh tay của Chúa ra, nói con ơi hãy trở lại. Hãy trở lại, Ngài sẽ ban sự cứu rỗi và Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi điều gian ác. Và quan trọng hơn nữa, Chúa sẽ cho chúng ta sự sống đời đời. Quý vị, đừng chần chờ. Chúa nói rằng, hôm nay là thời kỳ thuận tiện. Hôm nay là ngày cứu rỗi. Quý vị hãy nghe lời Đức Thánh Linh giải báo và theo Đức Chúa Giêsu. Cầu ơn Đức Chúa Trời nguyện ban cho quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.